Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với bài 4 Đóng đinh xác thịt phần 4. Thế giới chúng ta đang sống luôn tuyên bố hòa bình, nhưng thật sự chiến tranh vẫn lan tràn không dứt. Con người luôn sống trong sự thù nghịch, ghen ghét lẫn nhau, ngay cả trong hội thánh cũng vậy. Lịch sử hội thánh đã cho thấy tinh thần thù oán, tranh đấu, ghen ghét cũng ít nhiều xuất hiện. Tại sao như vậy? Vì tất cả chúng ta chỉ là những con người đang sống trên thế gian hư hoại này. Bản tính xác thịt vẫn còn trong mỗi cơ đốc nhân. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở trong Galati chương 6 câu 24: "Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi." Đóng đinh xác thịt mình với Chúa là điều cơ đốc nhân cần phải nhớ và thực hiện mỗi ngày. Sau khi luận về sự tự do của tín đồ, sứ đồ Phao-lô đã nói trong Galati chương 5 câu 13 rằng: "Song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt." Và ông đã liệt kê các việc làm của xác thịt thật rõ ràng trong Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Để đời sống được tăng trưởng trong Chúa, người theo Chúa phải đóng đinh hay làm chết những việc làm của xác thịt vào cây thập tự với Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng học với nhau tại sao phải đóng đinh, thù oán, tranh đấu, ghen ghét để không bị những việc làm của xác thịt đó kìm hãm sự tăng trưởng trong bước đường theo Chúa của mình. Đây là những tội dễ phạm phải khi sống trong mối quan hệ giữa người với người, ngay cả với những anh chị em trong hội thánh. Thù oán mô tả tình trạng thù nghịch với người khác. Tranh đấu là tranh chiến, bằng mọi giá triệt hạ đối phương và giành cho được phần thắng về mình. Ghen ghét hay là ghen tị có nghĩa là đố kỵ với người khác, nhất là khi thấy người khác hơn mình. Tại sao cần phải đóng đinh thù oán, tranh đấu, ghen ghét? Ba việc làm của xác thịt mà chúng ta trao đổi với nhau hôm nay đó là thù oán, tranh đấu, ghen ghét. Chúng hoàn toàn đi ngược lại với bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời. Vì vậy, rất cần phải đóng đinh chúng trên cây thập tự để có thể lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Và sứ đồ Phao-lô cũng đã cảnh cáo rằng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Theo Galati chương 5 câu 15. Sứ đồ Phao-lô khẳng định khi tin nhận Chúa thì chúng ta được Chúa cứu thế Giê-xu giải thoát cho chúng ta để chúng ta được tự do. Tuy nhiên, nếu chúng ta không đứng vững trong đức tin thì coi chừng lại tiếp tục đặt mình dưới ách nô lệ cho tội lỗi một lần nữa. Theo Galati chương 5 câu 1. Điểm then chốt ở đây là hãy đứng vững. Vậy làm thế nào để luôn được đứng vững trong đức tin? Chúng ta biết mình là con người tội lỗi. Bản chất cũ vẫn còn tồn tại trong mỗi chúng ta, luôn tranh chiến với con người mới. Vì vậy mà chúng ta cần nắm chắc Chúa và lời Ngài, đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày, chẳng những học cho chính mình mà cần phải giúp nhau trong gia đình, trong hội thánh, để ai nấy được sự dạy dỗ của lời Chúa, làm theo lời Chúa dạy, thì những bản tính của xác thịt như thù oán, tranh đấu, ghen ghét sẽ không còn có cơ hội phát triển trong chúng ta. Con người thù oán nhau khi thiếu tình thương lẫn nhau. Trong lúc lời Chúa dạy, hãy yêu người lân cận như mình. Con người sẵn sàng tranh đấu hơn thua khi luôn muốn hơn người khác. Trong lúc lời Chúa dạy rằng phải coi người khác tôn trọng hơn mình. Con người khó mà vui mừng khi người khác có nhiều điều trội hơn mình, nên luôn bị bản tính ghen ghét hay ghen tị, chiếm ngữ. Trong lúc lời Chúa dạy, hãy thỏa lòng khi đủ ăn, đủ mặc. Còn nếu cứ bị lôi cuốn vào vòng xoáy tham dục, thì sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển hư hoại và diệt vong theo. Theo Timôthê nhất chương 6, từ câu 8 đến câu 10. Vì vậy mà con cái Chúa cần phải tập tành nếp sống yêu thương như Chúa đã yêu. Đóng đinh con người cũ cùng với bản tính xác thịt của nó vào cây thập tự với Chúa. Khi chúng ta đóng đinh thù oán, tranh đấu, ghen ghét, thì lời Chúa sẽ sinh sôi nảy nở trong lòng chúng ta và đời sống tâm linh sẽ được tăng trưởng mỗi ngày. Thất bại của người sống theo bản tính thù oán, tranh đấu, ghen ghét. Trước hết, chúng ta cần nhận thức rằng nếu chúng ta không làm chết các chi thể của xác thịt, trong đó có thù oán, tranh đấu, ghen ghét, có nghĩa là chúng ta sống với nhau nhưng lại thù nghịch nhau, tranh hơn thua quyết liệt, không ai nhường ai, thì sứ đồ Phao-lô nói rằng anh em đang cắn nuốt nhau. Cắn nuốt hàm ý là tấn công và loại trừ nhau, triệt tiêu lẫn nhau để giành phần thắng về mình. Và ông cũng khẳng định rõ, coi chừng sống theo tinh thần cắn nuốt nhau như vậy thì không phải có người thắng kẻ thua đâu, mà là người này sẽ bị diệt mất bởi người khác. Hay là nói cách khác, chúng ta đang tự tiêu diệt lẫn nhau, và cả hai nhóm người sống trong tinh thần thù oán, tranh đấu, ghen ghét đều sẽ bị tiêu diệt, không ai hơn ai được. Thất bại của nếp sống không chịu đóng đinh xác thịt vào cây thập tự với Chúa là tạo ra tinh thần chia rẽ, bè phái và gia tăng tinh thần thù nghịch lẫn nhau. Lòng ghen ghét, ghen tị, không muốn ai hơn mình, dẫn đến tranh đấu để hơn thua, quyết giành phần thắng về cho mình. Quá trình tranh đấu ghen ghét dẫn đến thù oán, nghịch thù nhau. Tất cả những hậu quả này làm kìm hãm sự tăng trưởng tâm linh, cột chặt cơ đốc nhân vào đất thấp và đánh mất phước hạnh thiên đàng. Nếu cứ để những bản tính xác thịt đó ngự trị trong cuộc sống con cái Chúa, thì sứ đồ Phao-lô nói rõ là sẽ không hưởng được vương quốc Đức Chúa Trời. Có nghĩa là đánh mất niềm vui, phước hạnh của thiên đàng ngay chính trong đời này. Và điều chắc chắn là nếu một người cứ miệt mài sống trong thù oán, tranh đấu, ghen ghét, không chịu nhờ Thánh Linh để thay đổi, thì cuối cùng sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Một điều rất quan trọng nữa là khi cơ đốc nhân sống trong tinh thần thù oán, tranh đấu, ghen ghét thì sẽ làm gương xấu không những cho con dân Chúa trong hội thánh mà còn bị người chưa biết Chúa chê cười nữa. Làm thế nào có thể giới thiệu một Đức Chúa Trời yêu thương khi chúng ta lại sống thù ghét lẫn nhau? Làm thế nào rao danh đấng công bằng, thánh khiết khi chúng ta vẫn sống trong tinh thần ghen ghét, hơn thua nhau? Làm thế nào để giới thiệu một cứu Chúa bằng lòng hy sinh thân báu của mình để đem sự cứu chuộc đến cho nhân loại hư vong, trong khi chúng ta vẫn sống trong tinh thần muốn loại trừ nhau? Xin Chúa cho chúng ta thấy được những thất bại khi sống trong tinh thần thù oán, tranh đấu, ghen ghét, để nhờ Thánh Linh đóng đinh chúng vào cây thập tự với Chúa. Bước đi theo Thánh Linh. Sự cám dỗ lôi kéo của xác thịt trong chúng ta vô cùng mạnh mẽ, cho nên chính sứ đồ Phao-lô cũng từng nói rằng ông muốn làm điều thiện nhưng điều ác cứ dính dấp ông mãi, cho nên ông không làm được điều tốt ông muốn làm nhưng lại cứ làm điều xấu ông không muốn. Sự thất bại này cũng là kinh nghiệm chung của mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời biết chúng ta yếu đuối, không thể tự mình thắng hơn những bản tính của xác thịt một cách dễ dàng được. Trong đó có thù oán, tranh đấu, ghen ghét là những bản tính tự nhiên của con người tội lỗi. Vì vậy, Ngài đã ban Thánh Linh cho chúng ta. Chiến đấu với xác thịt không phải là chúng ta tấn công hay cố gắng loại trừ chúng, mà là bước đi theo Thánh Linh. Theo Galati chương 5 câu 25, có nghĩa là hãy để cho Thánh Linh toàn quyền hành động trong chúng ta. Mọi quyết định của chúng ta hãy nhường cho Thánh Linh quyết định, chứ không tự mình quyết định theo xu dục của xác thịt. Xác thịt xúi dục chúng ta thù ghét nhau, nhưng Thánh Linh dẫn chúng ta vào tình yêu thương của Chúa. Xác thịt thúc dục chúng ta hơn thua nhau, nhưng Thánh Linh đưa chúng ta vào nếp sống làm đầy tớ lẫn nhau. Xác thịt khơi dậy lòng tức tối ghen tị khi thấy người khác có những điều mình không có, nhưng Thánh Linh luôn giúp chúng ta sống vui trong lẽ thật. Khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh thì xác thịt nói chung hay thù oán, tranh đấu, ghen ghét xem như đã chết, vì chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự với Chúa rồi. Một người đã chết thì không thể quyết định một điều gì được nữa. Đó là ý nghĩa của lời dạy trong Galati chương 5 câu 16. Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Khi bước đi theo Thánh Linh, chắc chắn chúng ta sẽ yêu mến lời Chúa hơn, gắn bó với lời Ngài mỗi ngày. Nên quyền năng biến đổi của lời Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng những việc làm của xác thịt để có thể sống yêu thương với nhau như lời Chúa dạy. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn và sức mới cho chúng ta để thấy được những tác hại lớn lao của việc làm xác thịt nói chung và thù oán, tranh đấu, ghen ghét nói riêng mà tránh xa chúng. Hãy đóng đinh những việc làm của xác thịt ấy vào cây thập tự với Chúa để tâm linh không bị kìm hãm trong những tranh chấp, oán ghét, ganh tị, làm cho đời sống theo Chúa trở nên nặng nề, buồn thảm. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đứng vững trong Chúa và lời Chúa để sống đúng, trưởng thành mạnh mẽ trong đức tin và có thể giúp người khác sống đúng với niềm tin nữa.
Qua đi những tháng ngày, nước mắt tuôn rơi từng đêm, lòng thầm cầu xin Chúa giúp con vững vàng và vượt qua bao giông tố ùa về. Nguyện bàn tay Cha nắm giữ con từng ngày. Ôi Cha yêu dấu ơi, hãy đến bên con giờ đây. Lòng con đang rất bất an, tuyệt vọng. Con mong được Cha chở che, mong được Cha đến bên dưới ấm trái tim đầy đau thương. Qua đi những tháng ngày, nước mắt tuôn rơi từng đi. Lòng thầm cầu xin Chúa giúp con vững vàng và vượt qua bao giông tố ùa về. Nguyện bàn tay Cha nắm giữ con từng ngày. Cuộc đời thật ý nghĩa, vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo Cha trong mong nơi Cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Khi có Giê-xu là bạn thân, thì niềm vui lẫn nỗi buồn Ngài sẽ chia sớt cho con và dẫn đưa con. Cuộc đời thật ý nghĩa, vì từ nay có Giê-xu. Bước đi theo Cha trong mong nơi Cha, trọn đời sẽ mãi luôn ngợi ca. Chỉ có Giê-xu là bạn thân, Ngài sẽ mãi ở bên con. Nhận được ơn phước nơi thiên thượng, mãi đến khi gặp được Ngài.